cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Tôi và các bạn đang ở trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh ở sách Job. Khi ông Job gặp hoạn nạn, có ba người bạn từ xa đến thăm. Họ ngồi chia buồn và an ủi Job trong 7 ngày. Sau đó, ba người bạn này lần lượt nói chuyện với Job. Họ có ý muốn nói đến những nguyên nhân nào mà hoạn nạn này xảy đến cho Job. Và sau đó, Job đối thoại lại với họ. Người đầu tiên nói và thuyết giảng đó là Elipha. Ông là người khôn ngoan, kinh nghiệm. Và hôm nay, mời các bạn cùng nghe tiếp lời của ông. Trong sách Job đoạn 5, câu 8 đến câu 16. Song tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời mà phó duyên cớ tôi cho Ngài. Ngài làm công việc lớn lao, không sao dò xét được. Làm những sự diệu kỳ, không thể đếm cho đặn. Ngài ban mưa xuống mặt đất, cho nước tràn đầm ruộng. Nhắc lên cao những kẻ bị hạ xuống và cứu đỡ những người buồn thảm cho được phước hạnh. Ngài làm bại mưu kế của người quỷ quyệt, khiến tay chúng nó chẳng làm xong được việc toan định của họ. Ngài bắt kẻ khôn ngoan trong trước mắt họ, mưu kế của kẻ quỷ quái bèn bị bại. Ban ngày chúng nó gặp tối tăm, đang lúc trưa chúng nó rờ đi trong đêm tối. Đức Chúa Trời cứu người nghèo khỏi gươm của miệng chúng nó và khỏi tay kẻ cường bạo. Vậy, kẻ nghèo khốn có sự trông cậy, còn kẻ ác ngậm miệng lại. Thưa các bạn, điều Elipha đang nói ở đây là gì? Ông đang nói trong phương cách thật tốt đẹp. Đức Chúa Trời là đấng thành tín, nhân lành và công chính. Đây là sự thật, nhưng nó không nói đến căn nguyên của khó khăn mà Job đang gặp. Elipha thật sự không đang nói chuyện với Job. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Job đoạn 5 câu 18. Người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thay. Vậy, chớ kinh sợ sự sửa phạt của đấng toàn năng. Tôi đã nghe câu này và trích dẫn nhiều lần. Điều này có thật sự không? Dĩ nhiên là thật. Những Elipha dùng câu đó như là một lời chỉ trích cá nhân để chống lại Job. Sự trừng phạt không phải lúc nào cũng là nguyên nhân cho dân sự của Đức Chúa Trời chịu khổ. Đôi khi có người dùng câu này như là một cái dao găm để đâm vào tim của bạn mình. Nó là một cách tốt để nói. Ông bà gặp khó khăn bởi vì ông bà đã làm điều sai, và Đức Chúa Trời đang sửa dạy ông bà. Điều này có khi đúng, có khi không đúng. Các bạn là ai mà có thể đưa ra những lời phán đoán như thế? Các bạn có đường dây điện thoại đặc biệt nào để liên lạc với thiên đàng hầu biết được điều này? Đức Chúa Trời có bày tỏ bí mật đó cho các bạn biết không? Có một số người hành động họ như là một người đặc biệt hơn người khác. Họ nghĩ rằng họ là người nói ra lời phán quyết sau cùng. Xin các bạn hãy lưu ý rằng, các bạn không thể luôn nói được những khó khăn của người khác, cũng như người khác không thể nào nói về những khó khăn của các bạn. Dù lời của Eliphaz là sự thật, nhưng nó không áp dụng vào trường hợp của Job. Trong sách Job đoạn 5 câu 18, vì Ngài làm cho bị thương tích, rồi lại bó rịch cho. Ngài đánh bại, rồi tay Ngài chữa lành cho. Đây là một hình ảnh tốt đẹp về Đức Chúa Trời. Ngài là cha nhân từ. Và trong sách Job đoạn 5 câu 19, trong 6 cơn hoạn nạn, Ngài giải cứu cho. Qua cơn thứ 7, tai hại sẽ không đụng đến mình. Các bạn chú ý đến việc sử dụng số 7 lần nữa ở trong sách Châm Ngôn đoạn 6 câu 16. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài lấy làm gớm ghét. Số 7 được dùng thường xuyên trong cả Kinh Thánh. Nó không phải là lối diễn đạt của văn thơ. Số 7 không có nghĩa là số trọn vẹn, nhưng số 7 là số hoàn tất. Thí dụ như ngày thứ 7 là ngày hoàn tất công việc của tuần lễ sáng tạo. Số 7 là số hoàn tất, cho chúng ta một cái nhìn toàn diện. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Job đoạn 5, câu 20-21. Trong cơn đói kém, Ngài sẽ giải cứu cho khỏi chết và đang lúc giặc giả, cứu khỏi lưỡi gươm. Ông sẽ được ẩn núp khỏi tai hại của lưỡi, cũng sẽ chẳng sợ chi khi tai vạ xảy đến. Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta trong 7 điều khốn khó. Thứ nhất, Ngài giải cứu khỏi cơn đói kém. Thứ hai, Ngài giải cứu cho khỏi chết bởi giặc giả, cứu khỏi lưỡi gươm. Thứ ba, người sẽ được ẩn núp khỏi tai hại của lưỡi. Tôi thấy trong thời chiến tranh có nhiều người chết xảy ra hàng ngày, nhưng lưỡi độc hại nói xấu giết người còn nhiều hơn nữa. Chúng ta cần cầu nguyện xin Chúa cứu giúp mình, gìn giữ mình khỏi những người có môi lưỡi độc hại xung quanh. Và thứ tư, Chúa sẽ giải cứu khi tai vạ xảy đến. Bão lụt là một thiên tai thường xảy ra, và Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta. Và trong sách Job đoạn 5 câu 22, ông sẽ cười thầm khi thấy sự phá hoang và sự đói kém, cũng chẳng sợ các thú vật của đất. Thứ năm, Chúa giải cứu khỏi đói kém. Các bạn có suy nghĩ đến hình ảnh tổng quát là nơi nào khi tin lành được giảng đến, tin lành được truyền đến, nơi nào tiếp nhận tin lành, nơi đó có sự thịnh vượng. Những quốc gia này không phải do tình cờ mà trở nên giàu có. Phần thưởng này do sự tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Ngài ban phước cho những ai chuyên tâm học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Thứ sáu, Chúa giải cứu khỏi thú dữ của đất. Và trong sách Job đoạn 5 câu 23-26, vì ông lập giao ước với đá đồng ruộng và các thú rừng sẽ hòa thuận với ông. Ông sẽ thấy trại mình được hòa bình, đi viếng các bầy mình và chẳng thấy chi thiếu mất. Cũng sẽ thấy dòng dõi mình nhiều và con cháu mình đông như cỏ trên đất. Ông sẽ được cao tuổi khi vào trong phần mộ, như một bó lúa mà người ta gặt phải thì. Sự khốn khó thứ bảy là sự chết. Eliphaz nói về sự chết, nó không phải là một việc kinh sợ, nhưng nó là một việc quan nghinh. Tất cả đều bằng nhau trong sự chết. Và trong sách Job đoạn 5 câu 27, này, chúng nó có xem xét điều đó, nó vốn là vậy, hãy nghe, hãy biết để làm ích cho mình. Eliphaz kết thúc lời nói thứ nhất, lời thuyết giảng thứ nhất của ông. Lời của ông không đáp ứng được nhu cầu của Job. Nó không động đến gì cả. Job kinh ngạc khi nghe đến. Ông đang kêu cầu sự thương xót, sự giúp đỡ, nhưng Eliphaz không giúp ích gì cho ông cả. Và tiếp đến, xin mời quý vị cùng nghe đến lời đối đáp của Job với Eliphaz. ở trong sách Job đoạn 6, câu 1 đến câu 2. Job đáp lại rằng, ôi, chớ gì nỗi buồn tôi nhắc cân cho đúng, và các tai nạn tôi để lên cân thăng bằng. Job có một lời khẩn nài rõ ràng. Ông nói rằng sự đau buồn của tôi lớn quá, không thể nói nổi. Tôi không thể giải thích nổi sự kinh hoàng xảy đến cho tôi. Các bạn thấy lời của Elipha không giúp ích gì cho Job. Ông chỉ nói rằng, Job đã phạm một tội kín dấu nào đó, nên giờ đây cần ăn năn để sửa đổi lại sự ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Điều đó không phải luôn luôn đúng. Job muốn Elipha nhận thức rõ vấn đề của ông, nhưng Elipha trượt khỏi trọng tâm. Ông nói những điều tốt, nói sự thật, nhưng không giúp ích gì. Ông Job cần nhiều hơn những gì Elipha đã nói. Job giống như con thú bị trọng thương, cần cứu giúp. Và trong sách Job đoạn 6, câu 3 đến câu 5. Vì hiện giờ, nó nặng hơn cái biển, nên tại cơ ấy, các lời tôi nói tại đây. Bởi vì tên của Đấng Toàn Năng bắn trúng nhầm tôi, tâm hồn tôi uống nọc độc của tên ấy, sự kinh khiếp của Đức Chúa Trời dàn trận nghịch cùng tôi. Chớ thì con lừa rừng nào kêu la khi có cỏ, con bò nào rống khi có hương thảo. Job nói rằng, tôi đang kêu cầu, ông có thể thấy sự đau khổ của tôi và không tỏ một sự thương hại nào. Ông hành động như tôi đang ở trong sự an lành. Tôi sẽ không kêu la nếu tôi không đau khổ. Vì thế Job nói rằng, ông sẽ không kêu la nếu ông không có điều gì tổn hại. Job đang đau khổ rất nặng nề. Và trong sách Job đoạn 6, câu 6 đến câu 9. Vật chi lạc lẽo, người ta nào ăn chẳng bỏ muối. Còn trong trồng trắng trứng gà, đâu có mùi la gì. Vật gì linh hồn tôi từ chối đã đến, lại trở nên vật thực gớm ghê của tôi. Ôi, chớ gì lời sở cầu tôi được thành, và Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước. Chớ chi Đức Chúa Trời đẹp lòng cà cán tôi, buông tay Ngài ra trừ diệt tôi. Sự đau buồn trên đây trở nên đồ ăn cho Job. Ông bị rơi xuống tận dưới đáy vực khổ đau. Ông đang nghi vấn về sự công bình của Đức Chúa Trời. Ông quá đau khổ và mong ước Đức Chúa Trời hủy diệt ông, chứt bỏ đi, cắt đứt đi. Job muốn chết. Và trong sách Job đoạn 6, câu 10 đến câu 13. Vậy, tôi sẽ còn được an ủi và trong cơn đau đớn chẳng giãn, tôi sẽ vui mừng bởi vì không có từ chối lời phán của Đấng Thánh. Sức lực tôi nào đủ đợi trông nổi, cuối cùng tôi sẽ ra sao và tôi lại nhẫn nhục được. Sức tôi há là sức đá sao, thịt tôi dễ là đồng. Trong mình tôi chẳng có sự tiếp cứu, sự khôn ngoan bị cắt khỏi tôi, ấy há chẳng như vậy sao? Job nói rằng, ông không còn sức lực nào nữa để sống. Tất cả năng lực của Job đã bị tiêu tán, Job không còn chịu đựng được nữa. Và xin các bạn hãy nghe thêm lời kêu gào của Job. Trong sách Job đoạn 6 câu 14. Kẻ gần suy té, đáng được bạn bầu thương xót, e kẻo người bỏ sự kính sợ Đấng Toàn Năng. Job kêu xin các bạn của ông hãy bày tỏ lòng thương hại, thông cảm, nhưng Elipha đã không làm như thế. Và trong sách Job đoạn 6 câu 15. Anh em tôi dối gạt tôi như dòng khe cạn nước và lòng khe chảy khô. Theo ý nghĩa của tiếng Hebrew thì những người bạn này giống như ảo ảnh trong sa mạc. Đây là một lời nói rất hay trong văn thơ. Nó nói rằng khi Job nhìn về con đường phía trước và thấy ba người bạn đi tới, ông nói thầm trong lòng chính ông: cảm tạ Chúa, vì các bạn tôi đến đây, họ sẽ hiểu tôi, họ sẽ thông cảm với tôi. Sự cảm thông của họ giống như bóng cây mát trong sa mạc, nhưng sự thật không phải thế, nên nó làm cho Job thất vọng. Và trong sách Job, đoạn 6, câu 16 đến 17. Nó bị đục vì cớ nước đá, có giá tiết ẩn ở trong. Nhưng trong khi giựt xuống, khe bèn khô, lúc nắng giỏi, nó lại biến khỏi chỗ nó. Gióp nói rằng, các người bạn này giống như cái hồ được phủ lên bởi băng tuyết. Nó lừa dối. Các bạn nghĩ là có thể đi trên đó, nhưng khi bước lên, các bạn bị sụp xuống. Và các người bạn của Gióp cũng giống như thế. Bức tranh mà Gióp nói cho chúng ta ở đây là gì? Có thể Gióp cho chúng ta một hình ảnh tình trạng trong thời hiện nay. Con người với đầy đủ mọi thứ tiện nghi, đầy đủ vật chất, nhưng lại cô đơn, thiếu an nghỉ, không có phước hạnh, con người sống trong đau khổ, con người cần có Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Gióp đoạn 6, câu 18-23. Đoàn khách đi ngang qua, nó bèn tẻ tách đường, đi vào sa mạc rồi chết mất. Đoàn khách ở Thema tìm kiếm nó, các kẻ bộ hành Seba nhờ cậy nó, nhưng chúng nó bị mắc cỡ vì nhờ cậy nơi nó khi đến tại khe, bèn phải hổ thẹn. Hiện nay các bạn cũng không ra gì hết, các bạn thấy sự đáng kinh khiếp bèn run sợ. Tôi há có nói rằng, xin cung cấp cho tôi. Trong tài sản của các bạn, xin hãy lấy lễ vật dâng cho tôi sao? Hoặc cầu rằng, xin hãy cứu giúp tôi khỏi tay kẻ thù địch và chuộc tôi khỏi tay kẻ hạ hiếp ư? Ông Gióp rất thất vọng với những lời của các bạn ông, vì họ đã không giúp ích cho nhu cầu hoàn cảnh của ông. Gióp không cầu sự tiếp trợ bằng vật chất, nhưng trong những hoàn cảnh khốn khổ này, Gióp cần những người an ủi, những người có sự thông cảm với ông. Nhưng rất tiếc, các bạn ông đã không thực hiện được điều này, không đáp ứng được nhu cầu mà Gióp đang đối diện. Và giờ đây Gióp nói rằng, nếu các bạn có điều gì dạy tôi, xin cứ nói, tôi sẽ lắng nghe. Và trong sách Gióp, đoạn 6, có 24-26. Hãy dạy dỗ tôi sẽ nín lặng. Xin chỉ cho tôi hiểu tôi đã làm lầm lỗi nơi nào. Lời chánh trực có sức lực dường bao, còn lời trách móc của các bạn nào có trách được gì? Các bạn muốn trách móc tiếng nói sao? Song lời nói của một người ngã lòng chỉ như luồng gió. Gióp nói rằng, những gì các bạn nói rất tốt, nhưng nó không đụng đến trường hợp của tôi. Các bạn không đoán trúng tình trạng của tôi. Tôi có nghe một người kể lại rằng, khi đến bác sĩ xin khám bệnh, bác sĩ chẩn bệnh và nói rằng đó là bệnh thấp khớp. Nhưng sau này người ấy phát hiện ra bệnh ung thư. Khi đến bác sĩ chuyên khoa về ung thư, bác sĩ nói đã quá trễ, không còn hy vọng chữa được. Đó là vấn đề khó khăn của Gióp. Ông nói rằng, các bạn đến đây để chẩn đoán trường hợp của tôi. Các bạn nói rằng, tôi có tội lỗi kín dấu. Nhưng các bạn đoán sai. Nếu các bạn chẩn đoán đúng, các bạn nói những điều hữu ích cho tôi và tôi sẽ lắng nghe các bạn. Xin các bạn nhớ rằng, ba người bạn này không nói rõ về Đức Chúa Trời. Họ không thật sự biết về Gióp và họ không thật sự biết về chính họ. Họ không biết rõ hoàn cảnh thật sự và cả ba đều đi đến một kết luận. Gióp phạm tội và không chịu ăn năn. Vì Gióp không chịu ăn năn, nên Gióp bị đoán phạt. Xin mời các bạn nghe tiếp lời đối đáp của Gióp ở trong sách Gióp đoạn 7, câu 1 đến câu 3. Người ở thế gian chẳng có sự chiến trận sao? Niên nhật người há không phải như đời của người làm mướn ư? Như kẻ nô lệ ước ao bóng tối, như người làm thuê trông đợi tiền lương. Như vậy tôi đã được các tháng khốn khó và những đêm lao khổ làm phần định cho tôi. Gióp không được dơi đi phiền muộn hay đau đớn. Ông chán ngán mấy người bạn này. Nhưng các bạn này không nhận biết. Họ đã không cho Gióp được sự an ủi nào. Ngay cả vợ của Gióp cũng đề nghị Gióp nên tự tử và chết đi. Gióp rơi vào một cảnh cùng cực, chán nản. Ông cần sự thương xót. Và trong sách Gióp đoạn 7, câu 4, câu 6. Khi tôi nằm ngủ, tôi nói rằng, chừng nào tôi sẽ thức dậy, bao giờ sẽ hết tối tăm? Tôi quá trăn trở cho đến rạng ngày. Thịt tôi bị bao phủ, dòi tựa và lấp đất. Da tôi nứt nẻ và chảy mủ ra. các ngày tôi qua mau hơn thoai dệt cưỡi, tiêu đi chẳng có trông cậy gì. Rõ ràng Job có cảm nghĩ rằng ông mang một chứng bệnh không thể chữa lành. Ngài qua đời không còn bao xa. Rất tiếc các bạn của Job không chú ý đến sự khốn khó này. Họ có lòng tốt đến thăm, nhưng không giúp đỡ được nhu cầu của Job. Họ không hiểu. Một người bạn là người hiểu mình, thương mình. Nhưng tiếc thay, những người bạn này không thật sự hiểu Job. Job mong ước rằng, với tình trạng đau bệnh như thế, các bạn này nên có lời an ủi, thông cảm cho ông. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Job đoạn 7, câu 7-12. Ôi, xin hãy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở. Mắt tôi sẽ chẳng còn thấy điều phước hạnh nữa. Mắt đã thấy tôi sẽ chẳng thấy tôi nữa. Mắt Chúa đói đến tôi, nhưng tôi sẽ không còn. Mây tan ra và mất đi thể nào, kẻ xuống âm phủ không hề trở lên cũng thể ấy. Họ không hề trở về nhà mình nữa, và xứ sở người chẳng còn biết người. Bởi cớ ấy, tôi chẳng cầm miệng tôi. Trong cơn hoạn nạn của lòng tôi sẽ nói ra. Trong cay đắng của linh hồn tôi sẽ phàn nàn. Tôi nói cùng Đức Chúa Trời rằng, tôi há là một cái biển, một kỳ vật trong biển, nên Ngài đặt kẻ cầm giữ tôi bốn bên. Thưa các bạn, Job thấy sức lực của mình quá yếu so với sự đau đớn cùng cực phải gánh chịu, cho nên ông nói ra những lời phàn nàn. Tôi đã thông cảm phần nào với tâm trạng của Job, vì tôi cũng có lần phàn nàn trong sự khốn khổ, khó khăn mình đã gặp trước đây. Và trong sách Job, đoạn 7, câu 13-16. Khi tôi nói, giường tôi sẽ an ủi tôi, nệm tôi sẽ làm hoạn nạn cho tôi nhẹ bớt. Bây giờ, Chúa dùng chiêm bao làm cho tôi hoảng kinh, lấy dị tượng khiến cho tôi sợ hãi. Đến nỗi linh hồn tôi chọn sự ngột hơi, và chết hơn là sống nơi xương cốt này. Tôi đã chán ngán sự sống, tôi sẽ chẳng sống hoài. Xin Chúa để tôi ở một mình, vì các ngày của tôi chỉ là hư không. Qua những lời than này, chúng ta thấy hình như sự đau đớn của Job đã đi đến mức tột độ. Ông đã kinh khủng và thấy dị tượng. Và trong sách Job đoạn 7 câu 17-19. Loài người là gì mà Chúa kể là cao trọng? Nhưng sao Chúa lưu ý đến loài người? Biến thăm người mỗi buổi sớm và thử thách người lúc mỗi khi. Nhưng sao Chúa không say mắt khỏi tôi? Chẳng để cho tôi bình tĩnh cho đến khi nuốt nước miếng tôi. Job mong ước được chết bình yên. Ông mong ước Đức Chúa Trời để ông một mình. Job nhận biết rằng Job đang ở dưới sự thử nghiệm. Nhưng Job không biết nguyên nhân nào nằm phía sau của vấn đề này. Phản ứng của Job cũng giống như nhiều người khác. Hãy để tôi gánh chịu khổ đau một mình. Và trong sách Job, đoạn 7, câu 20-21. Hỡi đấng gìn giữ loài người, nếu tôi đã phạm tội, có làm gì nghịch Chúa? Nhân sao Chúa đặt tôi làm một tấm bia, đến nỗi mình trở thành gánh nặng cho mình? Cớ sao Chúa không tha tội cho tôi, cất lấy gian ác khỏi tôi? Vì bây giờ tôi sẽ nằm trong bụi đất, Chúa sẽ tìm kiếm tôi, song tôi không còn nữa. Các bạn của Job nêu lên vấn đề Job đã phạm tội. Thật sự, Job đã không nhận mình là người vô tội. Ông đã nhận mình đã có phạm tội. Nhưng tại sao Job bị chọn làm mục tiêu tấn công, giống như một người phạm tội gì gian ác lắm? Tại sao đời sống của ông bị gánh nặng như vậy, trong khi Job không phải là một người phạm tội gian ác? Tại sao Đức Chúa Trời không tỏa lòng nhân từ với ông? Tại sao Đức Chúa Trời không tha thứ tội lỗi ông và phục hồi ông? Trong khi Job nhận mình là tội nhân, ông nhận được nhiều hơn điều ông đáng được nhận. Chúng ta thấy rằng Job bẻ gãy sự hoàn toàn của ông. Khi sự hoàn toàn của con người hư đi, người ấy trở thành điểm lưu ý của Satan. Đó là điều đã xảy ra cho nhiều người ngày hôm nay. Họ cố gắng chiến đấu cho đời sống của mình. người ấy bắt đầu rơi xuống vực sâu của tội lỗi. Satan có cơ hội tấn công người đó, bởi vì sự hoàn toàn của con người bị gãy đổ. Đó là hoàn cảnh xảy ra với Job. Liệu Job có thể thoát khỏi hoàn cảnh này không? Chúng ta sẽ biết điều này qua những đoạn kế tiếp. Ước mong quý vị cùng tiếp tục tìm hiểu. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.